Người có xu hướng chỉ tập trung vào khiếm khuyết của người khác thay vì ưu điểm của họ. Giờ chúng tôi đều phát hiện ra mà Hà chính là người giữ cho con thuyền ngôi trường chúng tôi. Con thuyền đang trao nghiêng về bên trái do lực kéo từ bán cầu não trái của Linh Tang trở về trạng thái cân bằng. Bán cầu não trái của Linh Tang và bán cầu não phải của Maha kết hợp với nhau tạo ra hai cột khung thành, với một bên là nghệ thuật, một bên là trí tuệ trong lớp học chúng tôi. Và sự tồn tại của bộ đôi ấy giúp chúng tôi không lúc nào cảm thấy chán. Linh Tang rất lý trí, còn Maha thì mơ mộng. Bất kỳ điều gì cũng dễ khiến cho Maha phân tán tư tưởng. Giống như Linh Tang, Maha cũng là một tài năng đích thực, chỉ có điều không cùng lĩnh vực mà thôi. Tuy nhiên, kiểu tài năng như Maha và theo chuẩn thông thường thì kiểu tài năng đó hiếm khi được xem là thông minh. Linh Tang và Maha giống như Isaac Newton và Salvador Dali, thời trẻ từng tung hứng cho nhau, thể hiện sức mạnh bộ não thú vị và tính tình kỳ quặc của mình. Cả hai đều đầy áp phát kiến và gây nên những bất ngờ đầy tính sáng tạo. Bởi vì Linh Tang và Maha đứng ngồi đầu đứng ngồi cuối nên bọn tôi thường phải nhìn sang trái rồi lại sang phải, quay xuống dưới rồi lại quay lên trên. Như thể chúng tôi đang xem một trận đấu bóng bàn vậy. Xen vào giữa hai đứa, chúng tôi giống như những kẻ rốt nát bị Columbus thách thức đặt cho được quả bóng đứng thẳng. Không có hai đứa nó, lớp chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là một đám trẻ cu li mỏ, thiếu thốn cố học cách viết chữ thảo trên giấy kẻ ba ô ly. Một lần trong giờ giải lao, Linh Tang đứng trước lớp và rút ra một bản thiết kế hướng dẫn cách làm một con thuyền từ lá cọ sago. Con thuyền di chuyển bằng một cánh quạt và với motor. Motor này lấy từ một máy ghi âm. Motor chạy bằng hai viên pin. Nó tính toán sao cho cái motor kia đẩy được thuyền đi và giải thích với chúng tôi những định luật cơ bản của động lực học. Nó có thể tính tốc độ của con thuyền dựa trên khối lượng của nó. Tôi như bị hút hồn vào con thuyền bé tẹo làm từ lá cọ sago, chạy loanh quanh cái số ấy. Một lần khác, nó cho chúng tôi xem một bản thiết kế con diều và một sợi cước giúp chúng tôi không thể bị đánh bại trong những trận đua diều. Điều ngạc nhiên là nó có rất nhiều bức phác họa và bản vẽ thô. Trong số đó có ý tưởng nhấc những vật thể nặng từ đáy sông lên, bản vẽ một tòa nhà lạ lùng bất chấp những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng. Cuối cùng, không kém phần long trọng, là một bản vẽ thiết kế một thiết bị giúp con người bay được. Bản thân Linh Tang chưa đủ kiến thức để đưa ra được những định lý toán học và nghiên cứu khoa học để phát triển những ý tưởng táo bạo đó. Linh Tang vừa xong lượt biểu diễn của mình, sân khấu giờ nhường lại cho Maha. Nó cúi đầu chào trịnh trọng, như thể nó là một anh hề trong hoàng cung muốn được hát đang chờ nhà vua cho phép. Rồi với chất giọng ngọt ngào, nó ngâm một vài câu thơ về những con bạch điểu ở bờ biển Tanjung Kelayang, hoặc bài vè về những người Mã Lai bỗng nhiên phất lên nhanh chóng. Nó vẫn chơi cây đàn guitar Hawaii ấy, tiếng đàn có thể đưa chúng tôi trôi vào giấc ngủ. Hai đứa đó giàu không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi thay nhau hỏi hai đứa nó vô số câu hỏi. Linh Tang tiếp thu những kiến thức từ số sách của thầy hiệu trưởng Hoffman, còn Maha có tố chất nghệ thuật, cộng với việc nó khá am hiểu về âm nhạc, nhờ thường xuyên nghe chương trình radio địa phương Benke Jawantahan trên sóng AM. Vì quá giàu sức tưởng tượng nên Maha ngày càng hâm mộ những truyền thuyết vô lý và tất cả những thứ mang hơi hướng siêu linh. Chỉ cần có ai đó hỏi nó về những câu chuyện cổ trong thần thoại Biletong là nó thao thao hết chuyện con rồng biển Đông đến câu chuyện về ông vua có đuôi khỉ mà người ta vẫn tin là từng có thời cai trị hòn đảo chúng tôi. Maha cũng hâm mộ Lý Tiểu Long đến điên cuồng, từ nhà nó treo đầy ảnh huyền thoại cung phu ấy ở mọi tư thế. Nó nài nỉ Cumus hết lần này đến lần khác cho nó treo tấm ảnh nổi tiếng nhất của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long tạo thế rồng nổi giận, hai mắt sáng quắc với cây côn nhị khúc làm vũ khí và ba vết cào nằm song song trên ngực vì anh bị kẻ thù tấn công bằng thế cọc vờn. Comus luôn gạt phát lời đề nghị lạ đời đó. Maha tin chắc rằng người ngoài hành tinh không những tồn tại mà một ngày nào đó còn đến đảo Belitong dưới dạng những hộ lý ở bệnh viện đảm nhận việc tiêm vaccine cho trạm xá BN. Những người bảo vệ trường học, các thầy tu báo giờ thánh đường Anhidmak hay trọng tài bóng đá. Thỉnh thoảng Maha tỏ ra ngớ ngẩn kinh khủng. Chẳng hạn, nó tự cho mình là chủ tịch của Hiệp hội Siêu linh Thế giới, Hiệp hội lãnh đạo loài người trong trận chiến chống lại người ngoài hành tinh với vũ khí là những chiếc lá rụng. Một chiều nọ, sau cả ngày mưa tầm tã, một dải cầu vồng đẹp mê hồn vắt ngang qua bầu trời đằng Tây, một nửa vòng tròn ánh lên bảy sắc sáng lấp lánh. Đầu bên phải mọc lên từ châu thổ ghen tinh, hệt một tấm thảm lung linh. Đầu bên trái, từ cánh rừng sồi rậm rạp thoai thoải dọc theo sườn núi Seluma. Cầu vồng cong cong, hệt như hàng triệu thiếu nữ mặc kebaya, đủ màu sặc sỡ nhảy vào một cái hồ xa xôi hẻo lánh, rụt rè e thẹn dúi vào nhau vì vẻ đẹp của mình. Ngay lập tức, chúng tôi tấn công cây Felicium, tất cả tót hết lên cây và mỗi đứa chiếm lĩnh một nhánh riêng. Sau cơn mưa nào, chúng tôi cũng leo lên cây xem cầu vồng. Vì thói quen đó, cô Mus đặt cho chúng tôi biệt danh Laska Belangi. Laska có nghĩa là chiến binh, Belangi có nghĩa là cầu vồng. Như thế có nghĩa là chiến binh cầu vồng. Cái cây già nua ấy oằn cả xuống và rung chuyển dữ dội khi chúng tôi tranh cãi ầm ĩ về cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện tại miền đông Peloton này. Mỗi đứa kể một câu chuyện khác nhau để bảo vệ cho ý kiến của mình. Câu chuyện hay nhất đương nhiên thuộc về Maha. Chúng tôi nài ép nó kể. Ban đầu nó làm bộ làm tịch. Mắt nó như muốn nói, đây là một câu chuyện nguy hiểm. Tất cả bọn mày sẽ không thể giữ được thông tin mang tính nhạy cảm cao độ này đâu. Thoạt đầu nó nhất định không chịu mở miệng. Nhưng sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng, nó chịu thua không phải do bọn tôi nài ép, mà là vì nó không thể cưỡng lại cái mong mỏi được thể hiện.
Bọn mày biết gì không?
Nó hỏi trong khi nhìn về phía xa.
Cầu vồng thực sự là những đường hầm thời gian.
Chúng tôi nhất loạt im bặt, không gian lặng ngắt như tờ bởi sức nặng của trí tưởng tượng đến từ Maha.
Nếu bọn mình mà vượt qua được giải cầu vồng, thì sẽ gặp tổ tiên người Mã Lai Cổ và người Sawang nữa.
Ngay lập tức, Maha thấy hối tiếc, như thể nó vừa hé lộ một bí mật sâu thẳm đen tối của gia đình mà cả bảy đời nay ông bà tổ tiên nó cất công gìn giữ. Nó tiếp tục bằng giọng căng thẳng.
Nhưng tụi mày nhất định không được gặp những người Belitong nguyên thủy hay tổ tiên của người Sawang đâu đấy.
Nó ra lệnh với giọng hết sức nghiêm túc.
Sao lại không, Maha?
Thằng Akikong sợ sệt hỏi.
Vì họ là những kẻ ăn thịt người.
Akikong vội đưa hai tay lên che miệng và thế là suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất. Ngay từ năm lớp 1, nó đã là tín đồ hết mực trung thành của Maha. Nó tin sái cổ tất cả những gì Maha thốt ra, không một mảy may nghi ngờ. Với nó, Maha như thể một nhà thông thái hay chuyên gia tư vấn tinh thần. Hai đứa nó tự đặt mình vào một môn phái với đủ mọi thứ ngớ ngẩn trên đời. Lin Tang phát vào lưng Maha, tỏ ý đánh giá cao câu chuyện đầy sức hấp dẫn của nó, nhưng vờ buông một tiếng ho để ngụy trang cho tiếng cười trực phá lên. Chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp xe lòng của dải cầu vồng. Lần này, không đứa nào cãi cọ gì nữa. Cứ thế chúng tôi vắt vẻo trên cây im lặng dõi mắt về phía cầu vồng, cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng gọi báo hiệu buổi cầu kinh, Maghrib, cầu kinh tối, vang lên từ thánh đường này đến thánh đường khác, ầm vang khắp những nếp nhà sàn của người Mã Lai. Đường hầm thời gian bị bóng đêm nuốt chửng đâu mất. Chúng tôi đã được dạy, không nên chuyện trò trong khi nghe tiếng gọi cầu kinh.
Hãy im lặng lắng nghe tiếng gọi đến với vinh quang.
Cha mẹ chúng tôi dặn dò thế. Nhìn chung dân Mã Lai chúng tôi là những con người đơn giản, thu nhận những bài học cuộc sống từ các thầy giáo dạy kinh Koran và những người lớn tuổi ở nhà thờ sau buổi lễ cầu kinh Maghrib. Những bài học cuộc sống đó đến từ những câu chuyện của các nhà tiên tri, truyền thuyết về chiến binh Hang Tuat và những câu chuyện Gurindam. Giống nòi của chúng là một giống nòi xa xưa. Chúng tôi nghe rất nhiều định nghĩa về giống nòi mình và có một vài chuyên gia bảo rằng người Belitong Mã Lai không phải là người Mã Lai. Chúng tôi không để tâm nhiều đến ý kiến ấy vì hai lý do. Bản thân người Belitong không hiểu những vấn đề đó và bởi lẽ chúng tôi không mấy thiết tha với chuyện mình thuộc giống nòi nguyên thủy. Đối với chúng tôi, tất cả mọi người sống trên hòn đảo này, từ Belitong cho đến Malaysia, đều là người Mã Lai, đều gắn bó cuộc đời với những nhịp điệu thân thuộc nơi bán đảo này, với tiếng lục lạc, với sự nhịp nhàng. Sự đồng nhất giữa chúng tôi không phải dựa vào ngôn ngữ, màu da, hệ thống tín ngưỡng hay cấu trúc xương. Chúng tôi là chủng tộc theo chủ nghĩa quân bình. Tôi đắm chìm trong câu chuyện của Maha, say sưa hơn cả lúc nghe về đường hầm thời gian. Tôi bị cuốn vào câu chuyện về những tộc người cổ ở Belitong. Tuần trước, khi người ta lắp đặt hệ thống âm thanh, chúng tôi đến thánh đường để xem đống dây cáp được mệnh danh là những vật thể kỳ diệu của thời đại mới. Ở đó, thầy tu báo giờ 70 tuổi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện, khiến tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Câu chuyện về ông cố của thầy sống trong một nhóm người du mục, lang thang khắp các bờ biển Belitong. Họ mặc quần áo làm bằng vỏ cây và
và săn bắt để lấy thức ăn. Họ ngủ trên các nhánh cây Santiri để tránh bị các sinh vật ăn thịt tấn công. Trong những đêm rằm, họ đốt lửa thờ cúng mặt trăng và các vì sao trên trời. Tôi sởn gai ốc khi thấy văn hóa của cộng đồng chúng tôi chẳng khác nào văn hóa nguyên thủy.
Chúng ta có quan hệ với người Sawang đã từ rất lâu rồi. Họ là những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm sống trên thuyền. Dòng buồm đi từ đảo này đến đảo khác. Ở vịnh Ba Lốc, tổ tiên của chúng ta trao đổi buôn bán treo, trái mây song, câu, nhựa thông và muối do phụ nữ Sawang làm.
Thầy tu báo giờ kể với chúng tôi, giống như cá sống trong bể, chúng tôi quên mất nước là như thế nào. Sau ngần ấy năm sống bên người Sawang, chúng tôi không hề nghĩ rằng họ thật sự là một hiện tượng nhân loại học. Giống như người Hoa, người Sawang là một thành tố quan trọng trong di sản của chúng tôi. Sống gần người Mã Lai và thậm chí còn gần người Hoa hơn, người Sawang có một vẻ ngoài rất khác biệt. Họ giống như những cư dân châu Úc bản xứ, những thổ dân da sẫm màu, hàm cứng, mắt sâu, chán hẹp, cấu trúc xương sọ giống như của người Jack và tóc hung. PN tuyển dụng đàn ông bộ tộc này làm cu li kéo bao thiếc từ trạm rửa đến phà neo ở cảng, rồi phà chở thiếc đến nhà máy đảo Ban Ca. Phụ nữ thì được tuyển dụng dệt bao tải đựng thiếc. Đàn ông và phụ nữ làm những công việc này được liệt vào dạng lao động thấp kém nhất ở Belitung. Nhưng họ rất vui vì được trả lương vào thứ hai. Thật khó có thể nói được số tiền đó có nằm yên trong túi họ cho đến ngày thứ tư hay không. Không hề có một chút xíu tính keo kiệt nào chảy trong dòng máu người Sawang. Họ tiêu xài như thể không có ngày mai và vay mượn như thể họ sẽ sống đời đời vậy. Vì những rắc rối về việc chi tiêu như thế, nên người Sawang thường gây nên ấn tượng tiêu cực trong các cộng đồng người Mã Lai và người Hoa. Cứ hễ có chuyện xấu xa, thể nào người ta cũng nghĩ ngay đến người Sawang. Nỗ lực làm mất thể diện người Sawang phản ánh tính cách của thiểu số người Mã Lai và người Hoa sợ mất việc vì bản thân họ không chịu làm việc chăm chỉ hết sức. Lịch sử đã cho thấy, người Sawang vốn chính trực khí khái, chỉ sống trong cộng đồng mình, không chĩa mũi vào chuyện người khác và làm việc có nguyên tắc. Họ không bao giờ làm chuyện phi pháp. Hơn thế nữa, họ không bao giờ quỵt nợ. Người Sawang khá vui vẻ tự cách ly mình. Đối với họ, cuộc sống bao gồm một viên đốc công, sẵn lòng phát tiền cho họ mỗi tuần một lần và những công việc nặng nhọc không chủng tộc nào muốn làm. Họ không ý thức về quan niệm khoảng cách quyền lực vì họ không có hệ thống cấp bậc trong văn hóa của mình. Ai không hiểu văn hóa của họ có thể nghĩ rằng họ là người thiếu lễ độ. Người duy nhất được tán thưởng trong cộng đồng họ là người đứng đầu bộ tộc, thường là pháp sư, và địa vị này không mang tính cha truyền con nối. PN cho họ ở trong một ngôi nhà dài được chia thành nhiều ngăn. 30 gia đình sống ở đấy, không có tài liệu nào ghi lại chính xác nguồn gốc của họ. Hoàn toàn có thể nghĩ rằng các nhà nhân loại học không xác định được nguồn gốc của họ. Liệu những nhà lập pháp có biết rằng tỷ lệ sinh của họ rất thấp và tỷ lệ tử rất cao, đến nỗi chỉ còn sót lại một vài gia đình có dòng máu Sawang thuần chủng hay không nhỉ? Liệu thứ ngôn ngữ đẹp đẽ của họ có bị cuốn đi theo cơn lốc thời gian?
Một sợi dây thừng to đen thui, treo đung đưa, phía trước mặt nước màu nâu quần cuộn chảy. Một đầu dây được cột vào nhánh một cây cao su mục, vươn lên như một cánh tay giữa dòng sông. Chính Samson đã buộc sợi dây vào đó. Khoảng cách từ bờ đến cành cây đó chừng 17 mét, có nghĩa là con sông rộng chừng 30 mét và chỉ có Thượng Đế mới biết nó sâu bao nhiêu. Dòng chảy rất xiết, nét điển hình của những con sông ở Belitung, khởi nguồn từ biển và lại đổ ra biển. Mặt nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sát mép sông, thằng Akion mặt tái xanh đang đứng cầm đầu kia của sợi dây. Nó leo lên cây kepang đối diện cây cao su và cột đầu dây đó vào một nhánh cây. Tôi run lên bần bật khi đu người trên sợi dây thừng đó. Tay nọ nối tay kia nhích về phía cây cao su. Tôi vắt vẻo như một người lính trong buổi diễn tập. Chân tôi thỉnh thoảng tuột khỏi sợi dây, rớt xuống đụng phải mặt nước bên dưới, khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi có thể trông thấy mờ mờ bóng của mình in trên mặt nước nhờ nhờ. Nếu tôi ngã xuống, rất có thể người ta sẽ tìm thấy tôi mắc kẹt giữa đám rễ gần cầu Lincang, cách đây 50 cây số. Tất cả những nỗ lực khó nhọc ấy vốn không được cha mẹ đồng tình, chỉ nhằm hái cho được trái cao su và làm tăng giá trị những cuộc cá cược của chúng tôi trên vũ đài Tarak. Mà cũng có lẽ hành động ngốc nghếch ấy là do chúng tôi không thắng nổi trí tò mò, muốn làm sáng tỏ những bí mật của trái cao su huyền bí. Chỉ nhìn hình dạng và màu sắc của loại trái này thì không thể nói được độ rắn chắc của vỏ trái, và đấy chính là điều bí ẩn. Ở đây còn có sự hấp dẫn khôn cưỡng của trò chơi tà rắc cổ xưa huyền thoại. Một điều then chốt, đứa nào cũng biết là cây cao su có trái cứng nhất luôn ở tuốt trong rừng sâu. Và để có được nó thì phải có sức mạnh phi thường hoặc quyết tâm vừa sắt đá vừa dại dột. Trong trò chơi tà rắc, xếp trái cao su này lên trái kia rồi dùng tay đập chúng. Trái nào không vỡ, chủ nhân trái đó thắng cuộc. Trò tà rắc là trò chơi rộ lên ở làng chúng tôi vào mùa mưa. Khởi động cho những trò khác hào hứng hơn nhiều khi những trận mưa như chút bắt đầu từ trên trời đổ xuống. Khi mưa trở nên dữ dội hơn, trò tà rắc cũng bắt đầu nhạt dần. Khi không đứa nào chơi trò tà rắc nữa thì có nghĩa là đã cuối tháng 9. Một cách tính thời gian nguyên sơ dựa vào các biểu hiện của thiên nhiên, cả thế giới trở nên trì trệ hẳn trong suốt 3 tháng tiếp theo, bắt đầu bằng cái chữ mờ ấy, tất nhiên là ngoại trừ chúng tôi. Sự buồn chán của những tháng cuối năm là dành cho người lớn. Đối với chúng tôi, cuối năm mang đến nhiều niềm vui và mỗi niềm vui có câu chuyện riêng của nó. Bạn thân mến, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn từng câu chuyện một. Trước hết là Linh Tang. Nó thông báo cho chúng tôi rằng nó vừa mua một lốp xe đạp mới chắc chắn hơn thay cho cái cũ với hàng hà sa số lỗ thủng. Nó cũng đã chữa cái xích, mục tiêu của nó là để chờ được mẹ. Và lần đầu tiên, mẹ nó sẽ đến trường nhận bằng điểm của con trai. Mắt Linh Tang sáng lên khi nói về mẹ. Nó thường đến nhận bằng điểm cùng cha. Rõ ràng, Linh Tang vô cùng hãnh diện khi có thể trao cho mẹ bằng điểm đứng đầu lớp của mình. Linh Tang và cha mẹ nó là những người đầu tiên đến ngồi trên băng ghế dài ngoài lớp học. Vì họ chỉ có mỗi một chiếc xe đạp, nên cha nó phải đi bộ từ nửa đêm. Trời vừa sáng thì Linh Tang cũng vừa chở mẹ nó đến nơi bằng xe đạp. Sau khi phụ huynh và học sinh đã đến đông đủ, thầy Hắc Phan lên phát biểu ngắn gọn. Thầy nói với tất cả những ai có mặt rằng Linh Tang là niềm kiêu hãnh của ngôi trường Muhammadiyat. Để thể hiện lòng kính trọng đối với mẹ Linh Tang, vì bà đã đi một đoạn đường xa đến đây, ông mời bà phát biểu vài lời. Bà thoạt tiên ngượng nghịu và chần chừ, nhưng rồi cũng đứng lên. Bà không may mắc phải chứng bại liệt từ nhỏ, nên giờ phải chống gậy. Linh Tang đứng lên đỡ lấy tay mẹ nó. Mẹ Linh Tang đón lấy bảng điểm từ tay thầy Hắc Phan. Tay bà run run, bà mở trang đầu tiên, không biết rằng mình cầm bảng điểm lộn ngược. Giống như cha Linh Tang, cha tôi và hầu hết những bậc cha mẹ khác, mẹ Linh Tang không biết chữ. Bà cảm ơn cô Mớt và thầy Hắc Phan. Giọng bà khó nghe, giọng Mã Lai của người miền biển. Đây là lần đầu tiên bà ra khỏi làng và ai nấy đều mỉm cười mà lòng bùi ngùi khi bà nói thật khó tin rằng ngày nay biết đọc biết viết lại có thể thay đổi được tương lai. Bà biết rằng trường chúng tôi có nguy cơ bị đóng cửa. Bà bảo hàng đêm bà cầu nguyện. Bà luôn cầu nguyện rằng Linh Tang sẽ đạt giải học sinh giỏi để trường chúng tôi không phải đóng cửa. Một hy vọng hết sức chân thành. Có vẻ gia đình miền biển ấy đặt nhiều hy vọng lớn lao vào việc học của Linh Tang. Họ tin rằng tương lai của họ có thể tốt đẹp hơn nếu Linh Tang có được tấm bằng. Mẹ Linh Tang dừng nói sau khi bảo rằng bà thật sự tự hào về đứa con trai cả của mình. Tôi nhìn Linh Tang, hai mắt nó mở lệ, nó cúi đầu để nước mắt rơi xuống sàn. Sau khi mẹ Linh Tang phát biểu xong, thầy Hắc Phan mời Linh Tang lên, mắt nó còn ướt lệ. Linh Tang bày tỏ lòng biết ơn mẹ và dành tặng thành tích học tập xuất sắc của mình cho bà. Thường thì sau Linh Tang là đến lượt tôi. Tôi luôn xếp thứ nhì, vị trí thứ nhì bất di bất dịch, như bề mặt trăng dưới mắt tôi luôn mang hình ảnh một người mẹ bồng đứa con. Tuy nhiên lần này thì khác, Harun đã ám vị trí đó. Với nỗ lực cứu ngôi trường thoát khỏi bàn tay ông Samajikun đang hăm he muốn đóng cửa nó, cũng như vì muốn đánh giá cao Harun và khiến cậu ấy vui, Gomez đã làm cho cậu một cái bảng điểm đặc biệt. Ngay cả những con số bên trong cũng đặc biệt. Gomez nói với Harun bằng thái độ rất dân chủ. Trước hết, Harun hỏi:
Thưa cô, trong tất cả các môn học trong cuốn sổ này, môn nào quan trọng nhất?
Đạo đức, Gomez trả lời giọng đầy thuyết phục, chỉ tay vào hàng dưới cùng trong bảng điểm. Harun gật đầu và bằng giọng điệu còn đầy thuyết phục hơn nữa, yêu cầu được cho điểm bằng với Linh Tang và Chapani. Hành động đó chắc chắn sẽ giúp cậu ấy đứng nhì lớp đánh bại tôi. Có một cuộc tranh luận nho nhỏ với cô Mus về bảng điểm cho môn đạo đức. Môn đó Harun đòi 3 điểm.
Em à, điểm 3 là điểm thấp lắm, mà em thì có đạo đức tốt. Cô nghĩ xứng đáng được 8 môn này.
Harun sững người. Cô Mus nói có một điểm 3 trong bảng điểm thì thật đáng thương.
Điểm 8 cho em là đúng rồi đấy. Ấy là điểm số cao nhất cô từng cho bất kỳ học sinh nào trong môn này. Không tuyệt hay sao? Em nhận điểm cao nhất cho môn học giá trị nhất trên thế giới.
Cô Mus nói đúng, và tất cả chúng tôi đồng ý. Hành vi ứng xử gương mẫu của Harun xứng đáng được nhận điểm 8. Điều mỉa mai là ngược lại, chúng tôi, những đứa có óc bình thường hơn, lại chẳng bao giờ nhận được điểm 8 cho môn đạo đức.
Cô Mus thuyết phục đến thế, nhưng Harun vẫn không suy chuyển. Cô Mus đành thôi thuyết phục khi nghe cậu thản nhiên nói.
Thượng đế thích những số lẻ, thưa cô.
Thế là số 3 được ghi vào bảng điểm của cậu. Do vậy, điểm trung bình của cậu tụt xuống. Tuy nhiên, bởi vì cậu đã lấy hết điểm 10 từ bảng điểm của Linh Tang và những điểm cao khác từ bảng điểm của thần tượng Chabani, nên cậu vẫn cứ xếp thứ nhì. Cô Mus đã quyết định sáng suốt khi làm bảng điểm cho Harun. Mẹ cậu vui như thể trong lễ tốt nghiệp của con mình vậy. Harun nhe răng cười và vẫy vẫy bảng điểm phấp phới trong không trung.
Chiều tàn, buổi lễ bế giảng cũng vừa kết thúc. Tôi ngồi sau xe cha tôi mà mắt không thể rời khỏi nhà Linh Tang khi họ cũng cùng nhau ra về.
Linh Tang đạp xe tay nắm chắc ghi đông, trên vai trái lủng lẳng chiếc nạng của mẹ nó. Bà ngồi đằng sau, còn cha nó đi bộ theo, vừa đi vừa đẩy xe. Mẹ Linh Tang nói luôn miệng, tay mân mê bảng điểm. Dường như bảng điểm ấy và năng lực học tập của Linh Tang phần nào giúp họ thoát khỏi những tất bật cơm áo gạo tiền thường nhật trong phút chốc. Gia đình Linh Tang giống như những hộ nghèo khác trong cộng đồng ngư dân Mã Lai và Indonesia. Họ mang nặng nỗi thống khổ ấy trong lòng, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Họ nuốt nỗi đắng cay về những ước mơ tương lai không bao giờ thành, những nỗi ngờ vực về việc học của con cái họ. Nỗi thống khổ của người nghèo khó ấy chẳng bao giờ đến được tay ai, chẳng bao giờ thành mối bận tâm của những người giàu có hoặc chính quyền. Nhưng hôm nay, nỗi cơ cực của gia đình miền biển nghèo khó đã tạm thời tan biến, nhờ vào những điểm 10 sáng chói trong bảng điểm của đứa con trai phi thường ấy. Bầu trời tối đen, Linh Tang và cha mẹ nó chạy vội tới trú dưới một tán cây Giam. Hàng triệu con ong từ trong núi ùn ùn kéo về làng, cơn mưa đầu mùa đã đến. Đảo Belitung nằm tại điểm giao nhau giữa biển Đông và biển Java. Địa điểm này được Java và Kalimantan che chắn, giúp cho bờ biển tránh được những đợt sóng khủng khiếp. Nhưng hàng triệu lít nước bốc hơi từ những biển xung quanh trong mùa khô lại đổ hết xuống đây cả ngày lẫn đêm trong suốt mùa mưa. Cơn mưa đầu tiên là ân sủng của ông trời và chúng tôi hân hoan chào mừng nó. Mưa càng to, sấm càng lớn, gió thổi càng mạnh, ánh chớp càng lóe sáng bao nhiêu thì lòng chúng tôi càng hoan hỉ bấy nhiêu. Chúng tôi để những cơn mưa như thác đó gột rửa sạch bụi trần trên cơ thể phàm tục của chúng tôi. Không đứa nào để tâm đến việc bị cha mẹ phạt roi mây vào mông. Hình phạt đó chẳng là gì so với sức quyến rũ đến từ cơn mưa ấy. Dù có thế nào thì chúng tôi vẫn cứ đi, những con vật kỳ lạ ngoi từ đáy mương lên, leo qua những thân cây đổ và những chiếc xe đi công trình của PN ngập trong dòng nước lũ. Với mùi nước mưa làm căng tràn sức sống nơi lồng ngực bọn chúng tôi. Chúng tôi cứ thế dầm trong mưa cho đến khi môi đứa nào đứa nấy tím tái hết cả và những ngón tay tê cóng đi mới thôi. Không gì ngăn nổi chúng tôi. Chúng tôi là những VIP đầy quyền lực trong suốt mùa mưa. Cha mẹ chúng tôi bực bội, thất vọng vì con cái chẳng chịu vâng lời. Chúng tôi tha hồ chạy nhảy, chơi bóng, xây lâu đài cát, đóng giả thằn lằn, bơi trong bùn, hét lên khi thấy phi cơ bay ngang qua trên bầu trời, hú lên từng hồi gọi mưa và sấm sét như thể một bọn điên. Trò vui nhất là một trò chơi không tên, nhưng phải cần đến lá cây Pinang Hantu. Một hay hai đứa ngồi trên một chiếc lá to cỡ tấm thảm cầu kinh. Hai hoặc ba đứa khác kéo lá thật nhanh, giống như trượt tuyết. Đứa ngồi trước, nắm lấy chiếc lá giống như cầm dây cương cưỡi lạc đà. Đứa ngồi sau ôm chặt đứa ngồi trước để khỏi bị ngã. Những đứa bự con nhất trong chúng tôi, Samson, Chabali và Akion, giữ vai trò người kéo lá, một biệt hiệu mà cả bọn rất lấy làm tự hào. Cao trào của trò chơi xuất hiện vào lúc người kéo lá khỏe như ngựa, quay ngoắt sang hướng khác và cố tình kéo mạnh hơn. Nhưng đứa ngồi trên lá sẽ bị quăng mạnh về một bên, tạo nên một cú trượt gấp chỗ đất bùn trơn láng đó, bén ngọt và rất đã. Tôi cảm thấy cơ thể mình quật bên này, đập bên kia, không sao kiểm soát được và trông thấy một làn sóng bùn khổng lồ bắn tung tóe, phải khiến cho những đứa đứng xem ướt sũng bùn. Sahara, Harun, Kukai, Maha và Linh Tang nhảy cẫng lên thích chí khi người ngậm vấy đầy bùn từ cú trượt lá đó. Nước càng bẩn, tụi nó càng khoái chí. Tụi nó vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. Ngồi đằng sau, Siad Dan ôm tôi chật cứng và hò reo phấn khích. Siadan hành động y như lái phụ của tôi, bắt chước một kẻ liều lĩnh tóc dài cưỡi xe máy xuyên qua đường hầm bốc cháy, hay thậm chí còn đỉnh hơn nữa, cứ như một tay đua tốc độ khom người xuống khi thực hiện một cu cua ngoạn mục, một tư thế táo bạo đầy phong cách. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong toàn bộ trò chơi. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, cú cua bén ngọt đó rất khó thực hiện sao cho thành công trọn vẹn. Mấy đứa kéo lá đâm sầm vào nhau ngã rúi rụi, còn Siakdan và tôi bị nảy bật ra khỏi chiếc lá, quay mỏng mỏng trước khi văng tõm xuống rãnh nước. Đầu tôi nặng trịch, tôi đưa tay lên giờ nắn và thấy một vài cục u bắt đầu nổi lên. Giọng tôi nghe rất lạ, chẳng khác gì người máy. Một cơn đau nhói xuất hiện nơi thái dương bên phải và lan đến mắt, y hệt cảm giác khi bị sặc nước. Tôi vừa ho sặc sụa, vừa đưa mắt tìm kiếm Siakdan. Nó băng ra xa hơn tôi một ít. Tôi trông thấy nó nằm sóng xoài bất động, nửa thân người ngập trong nước. Ôi không, chuyện nghiêm trọng rồi. Nó bất tỉnh hay sao ấy nhỉ? Nó có bị chấn thương gì không? Nó chết rồi sao? Nó không thở, nó ngã quá mạnh, cứ như một cái thùng phi bị văng ra khỏi xe tải. Tôi nom thấy một dòng máu đặc chảy ra từ mũi nó. Cả bọn vây quanh thân thể bất động như xác chết của nó. Sahara bắt đầu sụt xịt, mặt cắt không còn giọt máu. Akiong run như cầy sấy, Chabani rú lên gọi mẹ. Tôi vỗ vỗ hai má nó.
Siakdan, Siakdan.
Tôi bắt mạch trên cổ nó, bắt chước trong phim truyền hình nhiều tập Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chiếu trên TV. Vì đâu biết tìm mạch như thế nào nên tôi chẳng tìm thấy gì. Samson, Kukai và Chabani lắc lắc Siakdan, cố khiến nó tỉnh, nhưng nó vẫn nằm im bất động, môi tái nhợt và người lạnh như băng. Sahara bắt đầu thút thít.
Siakdan, Siakdan, tỉnh dậy đi.
Nó van nài. Chúng tôi hoảng lên không biết phải làm gì. Tôi cứ gọi tên nó mãi, nhưng nó vẫn không hề cử động. Siakdan đã chết. Siakdan tội nghiệp thật bi thảm biết bao. Samson bảo chúng tôi nên vực nó dậy. Thân người nó cứng đờ. Khi chúng tôi khiêng nó đi, tôi giữ phần đầu. Sahara khóc ai oán. Chúng tôi đứa nào đứa nấy kinh hoàng tột độ. Nhưng đúng lúc tình huống đang bi đát, thì trên cái đầu đen chuỗi xoăn tít trong tay tôi, bỗng xuất hiện hai hàm răng đầy bựa với mấy cái răng nhọn như rìu phá băng, rồi cười một tràng cười khoái trá sổ ra. Ôi trời, tên lái phụ của tôi giả chết. Thằng mắt đó nằm bất động và nín thở để bọn tôi tưởng nó chết. Bọn tôi trả đũa bằng cách ném nó trở lại con rãnh. Nó càng khoái chí hơn, tiếp tục cơn cười trong khi chúng tôi vẫn tẽn tỏ. Sahara quệt nước mắt bằng cánh tay đầy bùn. Tôi liếc nhìn Siakdan, dù đau nhưng nó cũng cười đến chảy nước mắt hòa cùng nước mưa. Điều lạ lùng là, dù té ngã đâm sầm vào nhau và lăn quay ra đau thế, nhưng bọn tôi luôn cười vang khoái chí và bỡn cợt nhau nữa. Đây chính là điều hấp dẫn nhất nhờ trò chơi không tên đó. Bọn tôi cứ chơi đi chơi lại trò đó. Cú ngã không bắt nguồn từ cái góc cua đầy thách thức hay tốc độ và sức nặng mà là bởi chúng tôi thích thế, ý thích ngốc nghếch trong những ngày mùa mưa. Cuộc sống dù có khó khăn chật vật biết mấy, song những tháng cuối năm với bọn chúng tôi bao giờ cũng thật thú vị. Buổi tiệc mùa mưa chính là một lễ hội được thiên nhiên bày ra cho những đứa trẻ Mã Lai nghèo khổ chúng tôi. Không giống như mọi năm, tháng 8 đến mà mùa khô vẫn chưa rời khỏi làng chúng tôi. Cây cối héo khô cả. Mỗi khi có xe đi ngang qua, bụi đỏ lại tung lên mù mịt, bám dày đặc các bậu cửa sổ nhà hai bên đường. Lòng tôi khô rang và bốc mùi rỉ sét. Sinh hoạt của cộng đồng người Hoa náo nhiệt hẳn. Tắm vào giữa ngày, chải tóc ướt hất ngược ra đằng sau và bấm móng tay. Họ là cộng đồng duy nhất nom sạch sẽ hơn một chút trong suốt mùa khô. Cộng đồng người Chawang trái lại, ngồi ôm vẩn vơ mấy cây cột trong dãy nhà dài của mình. Trời nóng bức quá, họ không tài nào ngủ được. Dưới mái nhà không trần cong queo vì sức nóng, cũng không thể làm việc vì họ đã kiệt sức quá rồi, thật là tiến thoái lưỡng nan. Người Sarong, như tôi đã kể rồi đấy, ở ngoài biển suốt cả ngày lẫn đêm, chẳng mấy nữa mà những tháng cuối năm sọc đến, và rồi gió nổi lên mỗi lúc một điên cuồng, mùa khô là cơ hội kiếm tiền của họ. Người Mã Lai trở nên nhấp nhúa hơn và ở nhà hầu suốt cả ngày, không nhà ai có tủ lạnh, thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa trẻ lượn lờ trên đường cái, cầm cục đá và siro để làm nước giải khát. Bầu không khí ngột ngạt cứ thế kéo dài cho đến đêm. Khi bình minh lên, nhiệt độ hạ xuống trầm trọng, thử thách lòng tin những tín đồ của nhà tiên tri Muhammad, thách thức họ bước ra khỏi giường, tiến thẳng đến thánh đường để dự buổi lễ cầu kinh Subuh. Mấy ngày qua, Lin Tang vẫn vui như thường lệ, nhưng mệt bã người vì cái xe đạp cả khổ. Dây xích vẫn thường bị đứt, giờ trở nên ngắn đi nhiều, do cứ mỗi lần đứt, lại phải tháo một mắt xích ra. lốp xe thì cứ xì liên miên. Thế là nó phải dắt xe hết đoạn đường từ nhà đến trường. Rốt cuộc cái xe đạp ấy chẳng thể dùng được nữa. Không còn chọn lựa nào khác, Linh Tang phải lội bộ mấy mươi cây số đến trường.